Bài suy niệm thứ 18. Tới đoàn chiên nhỏ, đừng sợ. Trong thượng hội đồng giám mục Âu Châu mới đây, các giám mục đã nhiều lần nhấn mạnh sự kiện giáo hội tại những nước có truyền thống Kitô giáo kỳ cựu, ngày nay đang ở trong vị thế thiểu số. Các vị nói tới sự giảm sút ơn gọi linh mục và tu sĩ, việc sống đạo giảm bớt, tôn giáo bị đóng khung trong lãnh vực riêng tư, khó ảnh hưởng trên phong hóa và các cơ chế, vấn đề truyền thông đức tin cho các thế hệ trẻ. Một giám mục tâm sự với tôi rằng, trước kia ngài từng có 145 chúng sinh, nhưng năm ngoái chỉ có một thanh niên vào chủng viện. Một vị khác nói với tôi làm giám mục từ 7 năm nay, tôi đã truyền chức cho 7 tân linh mục và an táng 47 linh mục. Tại những nơi khác, tạ ơn Chúa, tuy có ơn gọi, nhưng việc nhận vào chúng viện lại bị chính phủ giới hạn, và cứ 2 năm 1, mỗi lần, mỗi địa phận chỉ nhận được 5 chúng sinh. Tại một số nơi, các giám mục phải ở lại chức vụ cho đến 80 tuổi, và có khi tới 90 tuổi, vì chính phủ không chấp nhận việc bổ nhiệm người kế vị. Tại các nước khác, vì nhiều khó khăn, các tín hữu Kitô di cư sang Tây Phương, và thế là các lãnh thổ Kitô từ thời các tông đồ nay đang trở thành một viện bảo tàng thời Kitô. Tại những nơi khác nữa, một linh mục bị kiệt lực về thể xác và tinh thần, vì phải đông duỗi dưới ánh nắng mặt trời nhiệt đới để săn sóc cho 30 cộng đoàn. Quả thực, ở vị thế thiểu số, đó là một đặc tính của đời sống giáo hội trong thế kỷ hiện nay. Vatican ở đâu? Tôi đi đây đó với thông hành ngoại giao của tòa thánh. Nhiều khi tôi gặp khó khăn từ phía nhân viên cảnh sát ở các phi trường. Các cảnh sát Ý nói chung thường không gây khó khăn nào đặc biệt, nhưng cũng có những lần họ bắt tôi đợi vì họ muốn các bạn đồng nghiệp xem cho biết thông hành của tòa thánh. Ở Đức thì khó hơn, họ hỏi Vantagerde, tòa thánh là cái gì vậy? Ở Malaysia càng khó hơn nữa, họ hỏi tôi tòa thánh ở đâu? Ở Vatican hả? Tôi trả lời ở Italia, Roma. Họ dẫn tôi tới trước một bản đồ thế giới thật lớn và nói, ông hãy chỉ cho tôi xem Italia ở đâu, Roma ở đâu và Vatican ở đâu, nhưng trên bản đồ không có Vatican. Và thế là tôi phải đợi nửa tiếng đồng hồ với những người di dân bất hợp pháp. Sau cùng, viên cảnh sát trưởng nói với các thuộc cấp, I know the Vatican is a former French colony. Tôi biết rồi, Vatican là một cựu thuộc địa của Pháp. Oh, mầu nhiệm của thiểu số. Chúng ta hãy để ý tới lịch sử của dân Chúa, tới Kinh Thánh, để nhận ra trong đó những trình thuật và sự kiện có thể soi sáng tình trạng thiểu số của chúng ta. Kinh Thánh nói tới nhiều tình trạng, trong đó Thiên Chúa dùng những người yếu đuối để đánh bại kẻ mạnh. Từ thân phận yếu thế, Mai Sen đã chiến thắng Pharaon và giải thoát dân Ngài. Bà Juditha đã đánh bại tướng Olofernes và bà Esther đánh bại vị cẩn thần Aman. Trong lịch sử giáo hội, không thiếu những ví dụ như trường hợp thánh nữ Katharina Siena không có uy quyền nào nhưng đã thành công trong việc thuyết phục Đức Giáo Hoàng từ Avignon về Roma, hoặc thánh Đông Bosco được cả Đức Giáo Hoàng và cả nhà vua hỏi ý kiến. Mỗi thứ sáu tuần thánh, khi chúng ta thấy Đức Giáo Hoàng vác thánh giá tại hí trường Colosseo, chúng ta thấy trước mắt mầu nhiệm thiểu số. Chính thánh giá đã chiến thắng tên khổng lồ là đế quốc La Mã. Giáo hoàng có bao nhiêu sư đoàn? Lời của ông Joseph Stalin. Khi nói về con số bé nhỏ, tôi muốn suy tư về câu chuyện lạ lùng của ông Gedeon, thủ lãnh uy tín của dân Israel vào thế kỷ 12 trước Chúa Kitô. Sách Thủ Lãnh đoạn 7 kể lại các cách thức ông Gedeon chuẩn bị giao tranh chống lại người Madian. Chúa nói với ông, đám dân ở với ngươi quá đông, ta không giao nạp quân Madian vào tay ngươi đâu. Và Chúa giải thích, vì Israel có thể tự phụ trước mặt ta và nói rằng, chính tay tôi đã cứu tôi. Theo chỉ thị của Chúa, Gedeon giảm quân đội, trước hết từ 32.000 người xuống còn 10.000, rồi từ 10.000 xuống còn 300, và 300 người này chỉ võ trang bằng ống tù và để thổi, và vò rỗng có đèn bên trong, tràn vào doanh trại quân địch, gây náo loạn. Trong lúc 300 người thổi tù và, thì Chúa khiến cho mỗi người trong trại địch quay gươm chém giết đồng đội của mình. Từ câu chuyện trên, chúng ta có thể rút ra một vài nhận xét sau đây. Cũng như dân cựu ước thời Gedeon, ngày nay, dân Israel mới cũng phải đương đầu với bao nhiêu thế lực đang mạnh mẽ chặn đường, cần phải phản ứng. Nhưng như Israel, một giáo hội quá hùng cường sẽ có nguy cơ tự phụ, rơi vào tình trạng háo thắng và coi thành công là của chính mình. Câu chuyện ông Gedeon cũng làm chúng ta suy nghĩ, những võ khí bề ngoài rất nực cười, nhưng đột nhiên có thể tạo nên công hiệu không thể lường được. Theo cùng một thể thức như ông Gedeon, một giáo hội hoàn toàn tín thác nên mệnh lệnh của Chúa có thể đạt được những thành quả quan trọng, dù không có những phương tiện to tát, có thể chỉ cần một tù và để loan truyền lời Chúa và một ngọn đèn ánh sáng của Chúa với điều kiện chúng ta là những chiếc vò rỗng. Cũng như đã xảy ra xưa kia cho người Madian, ngày nay cũng có thể xảy ra là chính kẻ thù tự tiêu diệt mình, và giáo hội không cần phải nỗ lực nhiều để ra khỏi khó khăn. Những cách thức gian ác và bất công rốt cuộc sẽ tự hủy diệt. Vì thế, không được nói rằng giáo hội thiểu số chắc sẽ không còn khả năng ảnh hưởng nữa. Thank you. con không địch nổi tên khổng lồ Philistine đâu. Lời của vua Saul nói với David: thiếu số về phẩm làm cho chúng ta nghĩ tới cách thức Chúa hành động trong thời gian rất gần đây ở Lô Đức cũng như ở Fatima và La Salet. Đức Mẹ không hiện ra với những người được chuẩn bị và thông thái, nhưng với một hoặc nhiều trẻ em một đồng hầu như dốt nát, và mẹ luôn chỉ dẫn cùng một phương pháp để đối phó với những khó khăn và đe dọa, đó là cầu nguyện và quán cảm. Nhưng chúng ta hãy đọc lại Kinh Thánh mà suy niệm về hình ảnh vua David như một ví dụ về cách sử dụng những phương tiện khiêm hạ, không thích hợp, xét theo cái nhìn loài người để thi hành sứ mạng của mình. Tất cả chúng ta đều biết rằng biến cố đột nhiên làm cho David nổi tiếng và đưa ông tới sự chinh phục vương quyền, chính là chiến thắng của ông chống lại quân Philistine, và đặc biệt là cuộc song đấu của ông chống tên khổng lồ Goliath. Xem sách Samuel quyển thứ nhất, chương 17. Tôi muốn nhấn mạnh một vài chi tiết có thể giúp thấy rõ tính chất thời sự của tình thực này. Tên khổng lồ đã ngạo cười David và cũng ngạo cười cả chúng ta nữa. Hắn tượng trưng cho sự dữ hoặc những ý thức hệ và giá trị phản tin mừng. Goliath có thái độ thù nghịch, đe dọa và thách thức. Hãy tiến lên đây và ta sẽ lấy thịt mày cho chim trời và dã thú ăn. Giáo hội ngày nay đứng trước sự dữ cũng như đang gặp phải Goliath, một tên khổng lồ kinh khủng, dường như không thể thắng được. Trước mặt hắn, phản ứng đầu tiên của giáo hội và cùng với giáo hội của mỗi người chúng ta là cảm thấy như bất lực. Trong thế giới này, không thiếu những người mang mặc cảm tự ti như vua Saul, người không thể đương đầu nổi với tên Philistine đó đâu. Thoạt đầu, David đã đi theo con đường sai lầm. Ông mặc áo giáp của quyền lực, nghĩa là theo cách tự vệ của thế gian. Nhưng điều đó làm tê liệt hành động của ông. Ông nói, tôi không thể bước đi với tất cả áo giáp thế này vì tôi không quen. Cũng hệt như giáo hội không dùng tới những kho vũ khí của thế gian này. Sự kiện giáo hội có những khí giới riêng để chiến đấu, và những khí giới đó chính là vũ khí đích thực duy nhất đáng kể. Trong số các khí giới đó, nổi bật một nguyên tắc mà David nhắc đến: Goliath, ngươi đến đánh ta bằng gươm giáo, còn ta đến với ngươi nhân danh Chúa các đạo binh. Những khí giới khác chỉ là phụ thuộc. Cây gậy bất bạo động, tuy David mang theo nhưng không sử dụng trong trận chiến. David chỉ có một cái ná với năm hòn sỏi tròn lấy từ dòng suối. Thực vậy, mỗi tên khổng lồ đều có một điểm yếu, chỉ cần nhắm trúng điểm ấy, một hòn sỏi bắn trúng đã đánh bại tên khổng lồ, và chính gươm của hắn được dùng để cắt đầu hắn. David là hình ảnh của giáo hội ngày nay. Trong nhiều trường hợp, chúng ta chỉ là một thiểu số xét về lượng, về sức mạnh, về khả năng và phương thế. Nhưng như David, chúng ta tiến bước nhân danh Chúa. Chúa Giêsu thích những con số nhỏ. Và chúng ta hãy hướng nhìn Chúa Giêsu. Trong Kinh Thánh, Môi-se được trình bày như người của những số lớn. Khi dân Israel khởi hành ra khỏi Ai Cập, họ có khoảng 600.000 người có khả năng đi bộ, không kể trẻ em. Ngoài ra, một số đông những người lẫn lộn cũng đi với họ, cùng với đoàn vật và vô số gia súc. Trái lại, Chúa Giêsu xuất hiện như người của những con số nhỏ. Sự chú ý của Ngài được dành đặc biệt cho những người bé nhỏ. Những người tội lỗi, cho ông Gia-kêu, người phụ nữ xứ Samaria, người phụ nữ được tha thứ, người đàn bà ngoại tình. Trong giáo huấn của Ngài về nước Thiên Chúa, không thấy nói tới những con số khổng lồ hoặc những hào nhoáng bên ngoài. Nước Thiên Chúa giống cái gì mà tôi so sánh nước ấy với cái gì? Nước ấy giống như hạt cải, một người đem gieo trong vườn, rồi nó tăng trưởng, trở thành một cây lớn, chim trời đến đậu trên cành cây. Và nước trời giống cái gì? Nó giống men, và một người đàn bà lấy đem giấu trong 3 thúng bột, để làm cho tất cả được dậy men. Ngài nói, nước Thiên Chúa giống như một người gieo hạt trong đất, dù ông ngủ hay thức, ngày hay đêm, hạt ấy nảy mầm và lớn lên, và chính ông không biết. Chúa Giêsu không so sánh nhóm môn đệ của Ngài với đoàn binh sẵn sàng chiến đấu hoặc reo hò chiến thắng, nhưng Ngài nói, hỡi đoàn chiến nhỏ, đừng sợ, vì cha các con muốn ban nước trời cho các con, và các con là muối đất, nếu muốn ngạt đi thì được người ta biết làm sao cho nó mặn lại được. Các con là ánh sáng thế gian, Thầy sai các con như chiên giữa sói. Chúa nói với các môn đệ và khuyên họ ra đi, đừng mang theo tiền bạc, không có quyền bính. Các con đừng mang bị, cũng đừng mang gậy. Trong các dụ ngôn và câu chuyện của Ngài, người ta thấy nổi bật những con số nhỏ và những sự nhỏ bé, chứng tỏ Ngài quan tâm đến từng người, từng vật, từng sự vật khiêm tốn, nhưng lại tốt yếu. Chúa nói về 2 đồng tiền nhỏ được bà quá bỏ vào hòm tiền dân cúng ở đền thờ. Về người mục tử bỏ 99 con chiên để đi tìm một con chiên lạc. Về người đàn bà có 10 đồng bạc quét nhà để tìm một đồng bị mất. Chúa chỉ cần 5 chiếc bánh và 2 con cá để nuôi đám đông. Giáo hội như một thiểu số được mời gọi sống tin mừng theo cách thức nhỏ bé. Biến những ưu tiên của Chúa Giêsu thành của mình. Nhưng trước tên khổng lồ Goliath của mọi thời đại, Chúa vẫn gửi đến những người yếu thế như David, như một thánh Cirilo, Atanasio, Hilario thành quan chiên, một Ambrosio và Agostino, một Francisco Assisi, một Damien, một thánh nữ Brigida, một thánh nữ Catarina, một Ignacio Loyola, Pero Canizio và Carlo Borromeo, một thánh nữ Teresa và Tomamo, và trong thời đại chúng ta, tất cả các vị đại giáo hoàng của thế kỷ 20, các vị mục tử như Vizinski, Vincenzi, Berang, Pepinac, Tomasek và Cung Thần Mai. Đức Phaolô VI, vị giáo hoàng bị xông xé vì cuộc khủng hoảng thời hậu công đồng, đã chọn khẩu hiệu của ngài là In nomine Domini, nhân danh Chúa. Đức Gioan Phaolô II, ngay từ đầu triều đại giáo hoàng của ngài, đã lấy huy hiệu thánh giá, hy vọng duy nhất. Và mẹ Maria là sức sống, là an vui và hy vọng của chúng ta. Và ngài đã kêu lên, anh chị em đừng sợ, chế độ cộng sản chỉ là một cái ngoặc trong lịch sử. Nhiều người đã nhạo cười ngài, họ nghĩ rằng ngài không thực tế, họ nói rằng bản đồ thế giới đã tô đỏ hết rồi. Nhưng những bức tường của thành Jericho mới, Bá Linh, đã sụp đổ, và giáo hội đã bước qua ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba. Đường không hiểu được của Thiên Chúa. Khi tôi bị quản thúc tại làng dân xá cách Hà Nội 20 cây số, người canh giữ tôi là một tín hữu Công giáo. Thoạt đầu ông ta đặt bao nhiêu câu hỏi về tôi. Ông giám mục này đã làm gì để bị giam giữ như thế? Khi sống mà ăn chung với tôi, ngủ trong một phòng cạnh tôi, dần dần ông ta hiểu và ông để cho tôi được viết các sách tu đức. Ông cho phép các linh mục đến thăm tôi ban đêm, mỗi khách xa đón 300 cây số để được nghe tôi nói về công đồng chung Vatican II, vì không một giám mục nào đối Bắc Việt đã có thể tham dự công đồng. Mỗi tháng người cán bộ ấy phải thảo một tờ báo cáo về tôi để nộp cho công an. Sau khi viết như thế trong một thời gian, ông ta nói với tôi không viết nữa, tôi không biết phải viết gì. Ông cần phải viết. Nếu ông không viết, thì ông sẽ bị thay thế một người lính khác. Đến gác tôi, mà tới đây, thì họ sẽ làm khó cho tôi. Nhưng tôi không biết viết gì cả. Vậy thì tôi viết báo cáo. Ông chỉ cần sao lại và ký tên. Tốt lắm, Công an huyện khen ông ta về bản báo cáo và tặng cho một chai rượu cam. Thế là ông ta mang về nhà. Tối hôm đó, chúng tôi uống chung với nhau. Nhờ ông ta mà tôi đã truyền chức linh mục cho nhiều chúng sinh thuộc các giáo phận do vị bán quyền gửi tới cho tôi. Vì tôi đã ở tù rồi nên không còn sợ bị rủi ro gì nữa. Ban đêm, ông ta dẫn chúng sinh đến gặp tôi. Họ mang theo sách nghi thức của giám mục và dầu thánh. Đó là những cuộc truyền chức dài nhất thế giới. Vì các buổi lễ ấy bắt đầu lúc 11 giờ rưỡi đêm và chấm dứt lúc 1 giờ sáng ngày hôm sau. Cũng vào ban đêm, cán bộ ấy dẫn tôi đi ban bí tích cho các bệnh nhân. Tôi không bao giờ tưởng tượng nổi Chúa Giê-xu gọi tôi thi hành loại mục vụ đặc biệt như thế. Quá thật, Chúa Thánh Thần sử dụng bất cứ ai để ban ơn thánh cho dân Chúa. Zanzibar ở Ấn Độ Dương mênh mông, trong một làng nghèo dưới những bóng cây dừa, tôi đã gặp hai thiếu nữ người Đức. Một cô là bác sĩ và cô kia là y tá. Họ làm gì ở đó? Họ là những người thiện nguyện, muốn chứng tỏ tình thương của Chúa giữa thành trì của Hồi giáo. Một hạt muối giữa đại dương, ôi đức tin vững mạnh thay. Tại Bugamayo, một hải cảng ở mạn đông nước Tanzania, nơi các thừa sai đầu tiên đến đây, tôi đã viếng thăm một nghĩa trang cũ của các thừa sai đầu tiên dòng Chúa Thánh Thần, bên cạnh một cây cổ thụ Bobat của Phi Châu. Tất cả đều chết trẻ, người lớn tuổi nhất chỉ có 39 tuổi. Trong thinh lặng, tôi quỳ gối và cúi xuống hôn đất, thầm thì lạ lùng thay công việc của Chúa nơi các thánh của Ngài. Mirabilis Dominus in Sanctis Suis. Và tôi nghe ngọn gió biển thổi xào xạc trên lá cây dừa, hỡi đoàn chiên nhỏ, đừng sợ. Vì thế, thưa anh em, đừng sợ, chúng ta hãy tiến bước dân danh Chúa. Những bức tường của thành Jericho mới sẽ sụp đổ. bài suy niệm thứ 19. Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần để canh tân bộ mặt trái đất. Cách đây vài năm, trên đài truyền hình Pháp, Đức Hồng Y Jean-Marie Lissige, Tổng giám mục Paris, đã được một ký giả phỏng vấn. Ký giả này hỏi, kính thưa Đức Hồng Y, Ngài có tin nơi sự hiện hữu của ma quỷ không? Có, tôi tin trước. Nhưng mà trong thời đại này, với bao nhiêu tiến bộ khoa học và kỹ thuật, làm sao Đức Hồng Y lại vẫn tin là có ma quỷ? Phải, tôi vẫn luôn luôn tin có ma quỷ. Thế Đức Hồng Y có bao giờ thấy ma quỷ không? Có chứ. Đức Hồng Y thấy ở đâu? Tôi thấy nó ở Ba Xô, ở Auschwitz, ở Birkenau. Nghe đến đây, người ký giả kia im bặt, không nói năng gì nữa. Giờ đây, nếu có ai hỏi tôi là có bao giờ thấy Chúa Thánh Thần chưa, tôi sẽ không do dự trả lời, đây, có chứ, tôi đã thấy Chúa Thánh Thần. Thấy ở đâu? Xin thưa, tôi thấy Chúa Thánh Thần trong giáo hội, mà cũng thấy ở ngoài giáo hội nữa. Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần một nguồn nước bằng sống, lửa đốt thiêu lòng yêu mến trong các vị giáo hoàng của thế kỷ này. Trong thế kỷ 20, thế giới đã bị sâu xé bởi hai cuộc thế chiến, bởi những xung đột chủng tộc, các cuộc diệt chủng và tranh chấp đẫm máu. Chưa bao giờ trong lịch sử đã có những cuộc tàn sát rúng ghê như thế. Đó là chưa kể đến tất cả những tai hại do các cuộc chiến tranh ý thức hệ gây nên. Đây trong hội thánh cũng có nhiều khủng hoảng và khiếm khuyết. Chúng ta đã nghe nói tới các phong trào giảm giá trị Kitô giáo và phong trào tục hóa. Con thuyền của Thánh Phêrô bao lần bị đe dọa đắm chìm giữa cơn giông bão. Dù thế, có lẽ chưa bao giờ hội thánh đã tiếp tục có những vị giáo hoàng vĩ đại như trong thế kỷ vừa qua, từ Đức Leo thứ 13 đến Đức Pio thứ 10, Đức Benedicto 15, Pio 11, Pio 12, Gioan 23, Paulo 6, Gioan Paulo 1 và Gioan Paulo 2. Tôi tin rằng không có quốc gia nào trên thế giới trong cùng một thời gian đó lại may mắn có được một loạt các nhà lãnh đạo kế tiếp nhau có tầm mức tinh thần thánh thiện, đạo đức và khả năng cao tuyệt như thế. Chúng ta đang đứng trước hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng đã thực hiện trong công trình của mình lời Chúa Giêsu hứa: con là đá và trên đá tảng này ta sẽ xây dựng hội thánh của ta, và sức mạnh của hỏa ngục sẽ không thắng được. Chúa Thánh Thần đã và đang hướng dẫn hoạt động mục vụ và giáo huấn của các vị giáo hoàng. Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa đã đến ban sự sống trong lịch sử của hội thánh. Chúng ta tất cả đều biết rõ công trình của Chúa Thánh Thần trong những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Sự lan tràn nhanh chóng của Kitô giáo trên toàn đế quốc Roma, hoạt động đặc thù của Chúa Thánh Thần trong các công đồng chung với trọng tâm là giáo lý về Thiên Chúa Ba Ngôi và qua Kitô học, hơi thổi mạnh mẽ của người trong trào lưu ẩn cư khai sinh, đánh cho Kitô hữu khỏi rơi vào cảnh tục hóa và gìn giữ cho các vọng nên thánh tiếp tục sống động trong họ. Trong thời Trung Cổ, mỗi khi có hiểm nguy mới đe dọa hội thánh, Chúa Thánh Thần không những làm phong trào ẩn tu tươi nở trở lại, mà còn khai sinh những hình thức sống tận hiến mới, nhằm đáp trả đúng đức hơn đến đòi hỏi của thời đại. chúng ta đọc thấy trong một lá thư của Trung ương Tòa Thánh, viết theo ý của Đức Alessandro thứ tư, đề cập đến Thánh Francisco và Thánh nữ Chiara thành Assisi như sau. Dường như là thế giới đang trở nên già nua và bị sức mạnh tháng năm đè bẹp. Mắt mờ không còn thấy rõ dáng hình đức tin, loạn choạng lần mò tiến bước trên đường đời. Và ngày đây, Thiên Chúa yêu thương con người, từ nơi bí nhiệm của lòng nhân từ, Ngài đã quan phòng gửi lên trong giáo hội những dòng tu mới, nhờ đó đem lại những phương tiện mới để hỗ trợ đức tin và đem lại đường lối canh tân phong hóa. Lá thư tiếp tục viết như sau: tôi không ngần ngại gọi các vị lập đoàn mới này với các môn đệ chân thực của họ là ánh sáng thế gian, là người chỉ đường, là bậc thầy hướng dẫn cách sống. Những điều vừa nói đây có thể được áp dụng cho tất cả các vị sáng lập dòng nổi tiếng và cho cả những phụ nữ được linh ứng đặc biệt như ba thánh tiến sĩ hội thánh Caterina thành Siena, Teresa Avila và Teresa Hải Đồng Giê-xu, cùng hai vị đồng bổn mạng của Âu Châu là thánh nữ Brigitta người Thụy Điển và Edith Stein. Trong các vị này, chúng ta thấy có sự hiển hiện của hoạt động Chúa Thánh Thần chiếm hữu tâm hồn họ. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy nhìn lại những thập niên mới đây của lịch sử hội thánh, từ Công đồng chung Vatican II đến năm Thánh 2000, phải chăng chúng ta đang kinh ngạc chứng kiến một lễ Thánh Thần diễn xuống mới đó sao? Có lẽ chưa bao giờ trong hội thánh đã có cảnh trăm hoa thánh thiện đua nở giữa các môi trường giáo dân đặc thù như thế này. Đây thực sự là một mùa xuân mới của hội thánh. Chỉ cần nghĩ đến những ngày quốc tế giới trẻ ở Roma, Buenos Aires, Compostela, Vestosova, Denver, Manila, Paris, tất cả quay quần xung quanh Đức Thánh Cha, khao khát được lắng nghe lời Chúa và nỗ lực sống lời Chúa, hay là trong đại hội của các phong trào tông đồ hoặc cộng đoàn giáo dân vào buổi vọng lễ Chúa Thánh Thần xuống. Ngày 30 tháng 5, 1958, những đặc sủng mới ào ạt vào trong lòng giáo hội thực sự là những món quà hồng ân của Chúa Thánh Thần, đang làm cho phúc âm trổ hoa kết trái trong thế giới chúng ta. Khi ngắm nhìn hàng hàng lớp lớp giáo dân hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã có thể nói rằng điều đã xảy ra ở Jerusalem cách đây khoảng 2000 năm dường như đang xảy ra lại tại đây, với quảng trường này, trung tâm của thế giới Kitô giáo. Cũng như các tông đồ trong ngày trước, chúng ta đang quay quần trong nhà tiệc ly lớn của lễ ngũ tuần, khát khao Thánh Thần tuôn đổ xuống. Xa hơn nữa, Ngài lại nói thêm, khi ra tay can thiệp, Chúa Thánh Thần luôn làm cho con người sửng sốt kinh ngạc. Ngài khơi dậy những biến cố mới mẻ, gây ngạc nhiên và thay đổi tận gốc rễ con người và lịch sử. Đây chính là kinh nghiệm không bao giờ quên được của Công đồng chung Vatican II. Trong đó, với sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hội Thánh đã tái khám phá trở lại điều kích đặc sủng, như là cơ cấu xây dựng chính mình. Chúa Thánh Thần không tự giới hạn trong việc thánh hóa, mà hướng dẫn cộng đồng dân Chúa bằng các bí tích, các thừa tác vụ, trang điểm cho dân Ngài bằng các nhân đức, nhưng còn ban phát cho các tín hữu những ân sủng đặc biệt vì mỗi cấp bậc theo ý Ngài để canh tân và phát triển hội thánh. Tôi đã thấy nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không thể làm được điều gì tốt đẹp. Sine tuo numine, vitium est in homine. Quả thật, sau những hứng khởi đầu tiên được công đồng đề xướng, đã có một thời gian lạc hướng, tức những thay đổi mà Chúa Thánh Thần đòi hỏi, một số người thì quá tin cậy vào khả năng và tư tưởng của riêng mình, đã đi vào những con đường sai lầm, tạo ra những khổ đau và ngỡ ngàng, khiến con người tưởng rằng mùa đông băng giá đã chiếm mất chỗ của mùa xuân mơ ước. Nhưng bài đây, có thể nói rằng Chúa Thánh Thần đã lại lên tiếng lần nữa. Vì Đức Hồng Y Ratzinger nói trong đại hội của các phong trào hoạt động phong đồ, và trong bao nhiêu người trẻ, nam cũng như nữ, hoa đức tin lại tưng bừng nở rộ, một đức tin không thắc mắc, không nghi ngờ, một đức tin thẳng thắn, không mập mờ quanh co, đức tin vẹn toàn, được sống như một hồng ân, một món quà quý giá, trao ban sự sống. Bởi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, các phong trào trong giáo hội là chỗ đứng thành học của chúng trong nhiều tác giả khác nhau. Về hoạt động của Chúa Thánh Thần trong giáo hội, Đức Ignatius Hasin, hiện nay là thượng phụ chính thống giáo hội Antiochia, đã phát biểu tại Uppsala ngay từ hồi năm 1968 như sau: nếu không có Chúa Thánh Thần, thì đối với ta, Thiên Chúa Cha sẽ xa rời. Chúa Kitô ở trong quá khứ, Tin Mừng là bản chữ kết, Hội Thánh là một cơ cấu tổ chức tầm thường, Thánh quyền Hội Thánh là một sự thống trị, công cuộc truyền giáo là tuyên truyền, nghi lễ phụng vụ là một hồi niệm, và lối sống Kitô hữu là một nền luân lý đạo đức nô lệ. Nhưng trong Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô phục sinh hiện diện nơi đây, Tin Mừng và quyền năng sự sống. Hội Thánh có nghĩa là thông hiệp trong Thiên Chúa Ba Ngôi. Quyền bính là việc phục vụ giải phóng. Quyền giáo là một lễ Thánh Thần hiện xuống. Phụng vụ là hy lễ tưởng niệm cuộc tử nạn và báo trước sự vinh quang, và hoạt động của con người được thành thánh hóa. Trong Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu, các giáo dân đã yêu cầu các giám mục đừng chỉ cậy trông vào các khả năng tổ chức điều động của mình bằng cách hành động như những nhà kinh doanh chuyên nghiệp mà thôi, nhưng hãy thực sự là cha, là chủ tân, là chính tân đích thực của tình yêu Thiên Chúa đối với nhân loại. Tôi thường thích nhớ lại đến gì Thánh Đoan Kim Thẩu viết để giới thiệu các tông đồ như là mẫu gương chân chính của các vị chủ tân đích thực. Ngài viết: các tông đồ không giống như ông Moses từ núi xuống, cầm trong tay hai bia đá ghi chép giới răn. Các tông đồ ra đi từ nhà tiệc ly với Chúa Thánh Thần trong tim, để mang đến mọi nơi kho tàng khôn ngoan và ân sủng như là những món quà tinh thần. Tuôn đổ từ một suối nước phun lên, các vị ra đi rao giảng khắp toàn thế giới rằng chính các vị là lề luật sống động, như thể các vị là những cuốn sách được linh hoạt bởi ân sủng của Chúa Thánh Thần. Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần hoạt động trong Hội Thánh không ngừng đổi mới. Hội Thánh thanh tân và thanh tẩy chính mình không bao giờ ngừng dưới hoạt động của Chúa Thánh Thần. Để tự canh tân như thế, Hội Thánh thời đại chúng ta ngày nay cảm thấy cần phải quay trở về nguồn cội của mình, về Ur bên Candea, về núi Sinai, về thành Jerusalem, về Bethlehem, Nazareth, về núi các mối phúc thật, về mộ thánh. Và dân Chúa tự vấn lương tâm, nhờ ơn Chúa Thánh Thần, Hội Thánh là mẹ và là sinh nữ, vẫn luôn là hiền thê trung thành với Chúa Kitô, giáo hội thánh thiện, không tội lỗi, nhưng vẫn xin ơn tha thứ cho các con cái, nam nữ của mình, là những người tội lỗi. Chúng ta đặc biệt gợi nhớ lại nơi đây biến cố phụng vụ quan trọng nhất thế kỷ 20 để đổi mới toàn vẹn giáo hội. Chúa Thánh Thần đã linh ứng cho Đức Giáo Hoàng John 23 ươm trồng một hạt giống nhỏ, công hiến ơn cứu độ con người ngày 25 tháng 12 1981, bằng lời công bố ngày 25 tháng Giêng năm 1959, triệu tập Tông đồng chung Vatican II. Chính Đức Giáo Hoàng John 23 lúc ấy cũng không tưởng tượng nổi những thay đổi mà biến cố này mang lại, nào là những thay đổi tân tân trong giáo hội, trong giáo triều Roma, việc phát hành bộ giáo luật mới, bộ giáo luật của giáo hội Đông Phương, sách giáo lý của giáo hội Hoàng Vũ, bao nhiêu thông điệp quan trọng, sách lễ Roma mới, và một sinh lực đầy mạnh, đẩy mạnh, giám mục đoàn, cũng như hơi động cuộc đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn. Công cuộc chuẩn bị và khai mở năm tháng 2000, tích lễ các thế hệ tương lai tiếp tục đào sâu gia sản phong phú này. Và có thể tiếp tục kể thêm nhiều nữa, chúng ta có thể kể ra những sự việc khác, những điều mới mẻ khác nữa, được Chúa Thánh Thần khơi dậy trong lòng hội thánh. Thực ra, không thể có được một cái nhìn toàn vẹn, bao gồm trọn công trình của Chúa Thánh Thần trong thế kỷ 20. Bởi vì đó cũng là mầu nhiệm trong sâu thẳm của linh hồn con người. Chỉ cần nhắc lại đây một câu nói lên lòng ngưỡng mộ của thế giới. Bác cần tới 20 thế kỷ để đi một đoạn đường dài một cây số từ Vatican đến hội đường Do Thái ở Roma. Và Đức Wojtyla là người đầu tiên đã làm điều đó. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha. Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần hoạt động ngoài hội thánh nữa. Trong lúc nâng đỡ và soi sáng các tông đồ, Chúa Thánh Thần cũng đồng thời tác động để cho trái tim của mỗi người, mỗi nền văn hóa và tôn giáo khao khát nguồn nước sống động và kiếm tìm Chúa Giêsu, đấng cứu độ duy nhất có thể làm thỏa mãn tất cả. Sách Tông đồ Tông vụ đã kể lại cho chúng ta rõ trong đoạn 10, thị kiến của ông Cornelio, một sĩ quan La Mã ngoại đạo. Từ thị kiến của Phêrô mà tiếng nói phán với ông rằng, nói Phêrô, đứng dậy làm thịt mà ăn. Ông sẽ không bao giờ làm điều đó. Ông chưa bao giờ ăn những vật dơ bẩn, ô uế. Không được xem là dơ bẩn, những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là sạch. Trong khi Phêrô còn đang nói, thì Chúa Thánh Thần hiện xuống trên tất cả những người đang nghe ông. Các tín hữu Do Thái đi theo Phêrô đều ngạc nhiên vì thấy ơn Chúa Thánh Thần cũng được đổ xuống trên dân ngoại. Hơn nữa, họ còn nghe thấy những người này nói được tiếng lạ và ngợi khen Thiên Chúa. Lúc ấy, Phêrô nói, làm sao có thể ngăn cản những người này chịu phép rửa tội khi chính họ cũng được lãnh nhận Chúa Thánh Thần như chúng ta. Chúa Thánh Thần đi trước, đồng hành và theo sát mọi sứ mệnh của chúng ta. Với ơn đó các tiên lão, Chúa Thánh Thần chuẩn bị cuộc đối thoại tình yêu giữa Thiên Chúa và nhân loại, giữa đấng cứu thế và các dân tộc với mọi lục địa, củng cố chính tá, theo như lời của Chúa Giêsu, các con sẽ nhận được sức mạnh từ Chúa Thánh Thần, đấng sắp hiện xuống trên các con, và các con sẽ làm chứng cho Thầy ở thành Jerusalem, khắp xứ Judea và Samaria cho đến tận cùng bờ cõi trái đất. Cả ngày nay nữa, trong lễ diện xuống mới mà chúng ta đang sống, Chúa Thánh Thần vẫn hướng dẫn hội thánh trong sứ vụ đặc biệt thực hiện một cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu Kitô và tất cả mọi dân tộc. Đối với tôi, Đây là ý nghĩa sâu xa nhất của các cuộc đối thoại mà giáo hội Công giáo đã khởi xướng từ sau Công đồng Vatican II. Tôi đến từ một lục địa mênh mông là Á Châu, và mỗi một ngày qua đi, tôi đều thấy được hoạt động của Chúa Thánh Thần giữa các dân ngoại. Đấng đỉnh của Thánh Tôn Ba do Thánh Ambrosio giáng cho thật là chí lý. Mọi điều chân thật do bất cứ nói ai nói ra đều phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Thánh Tôn Ba, Tổng Luật Hình Học, 1-2. Văn bản có lẽ thuộc Thánh Ambrosio, chú giải. Như thế, mỗi điều chân thật được bất cứ ai nói đều do Thánh Thần nói. Có lẽ từ Chúa Thánh Thần không những phát sinh mọi chân lý, mà còn phát sinh cả mọi sự tốt lành. Công lý, mọi vẻ đẹp, chiều kích sâu xa của lời cầu nguyện, vẻ huy hoàng lộng lẫy của sự khôn ngoan. Trông thấy tác động của Chúa Thánh Thần trong công trình mặc khải toàn vẹn màu nhiệm của Kitô mà điều an ủi chúng ta. Tôi đã thấy Chúa Thánh Thần và cha kể xó nghèo, Ngài không bỏ ta một côi. Trong thời gian dài, biểu cảnh tù ngục giam cầm bị tước tất cả, tôi càng xác tín sâu xa hơn vào quyền lực của Chúa Thánh Thần như được trình bày trong sách Tông đồ Công vụ. Quyền lực này không thể thiếu trong hội thánh ngày nay. Để nhờ đó, hội thánh có thể vượt thắng mọi thử thách. Chính vì thế, từ 1975 đến 2000, tôi luôn luôn xin những người đến xin tội với tôi hãy đọc kỹ càng một chương trong sách Tông đồ Công vụ như việc đền tội. Phải, Chúa Thánh Thần sống và hoạt động trong con tim những kẻ nghèo nàn và khiêm hạ, trong tâm hồn đạo đức bình dân, trong tình duyên đới, trong đau khổ, vì ở đó như cảm sư và thông dịch các ước mong và lời cầu của chúng ta. Tôi còn nhớ câu chuyện này. Một ngày nọ, một cha sở miền Bắc Việt Nam thấy có một nhóm người dân thật thiểu số mong muốn đến gặp ngài. Cha hỏi họ: anh chị em từ đâu đến đây? Chúng con đến từ Lai Châu, nơi quân cận, nơi quân đội Pháp đã thua trận Điện Biên Phủ. Chúng con đã vượt núi rừng đi bộ suốt 6 ngày nay. Lạy Chúa ơi, để làm gì vậy? Chúng con muốn được rửa tội ngay bây giờ. Không thể được. Không có một linh mục hay giáo lý viên nào cả trong vùng của anh chị em. Anh chị em không biết gì về bảo hay kinh nghiệm, thì làm sao chị phép rửa tội được? Chúng con đã học tất cả từ một đài phát thanh phát đi từ Thiên Tân. Một đài phát thanh nào? Đâu có đài phát thanh tôn giáo nào có chương trình phát bằng khổ ngữ của anh chị em đâu. Đó là đài phát thanh vùng sống. Hóa ra một đài phát thanh tin lành. Và bây giờ anh chị em lặn lội đến đây để tìm trở thành người tôn giáo. Thật là điều lạ. Biểu mục thật cảm kích, bật thốt lên: đây là một lễ diễn xuống mới. Đây chính là tác động của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần. Người cha lại hỏi nhóm người hôn: anh chị em có thể ở lại đây lâu hơn không? Người cha không thể được. Chúng con chỉ đem theo 14 ngày tư, 12 ngày đi đường và 2 ngày học hỏi và đọc kinh cầu nguyện. Cả nhóm đã được rửa tội và chịu phép thiên chức. Tôi được giữ thánh lễ đầu tiên trong đời và được rước mình thánh chúa. Anh chị em sẽ không còn có thánh lễ nào nữa. Anh chị em không có nhà thờ, anh chị em sẽ làm thế nào? Ban chiều tối, chúng con tụ họp nhau, cùng hai ba gia đình để nghe đài phát thanh và cầu nguyện chung và cùng nhau học hỏi về Đạo. Ngày Chủ nhật, chúng con ra ruộng cày cấy, nhưng đến 9 giờ rưỡi mai, chúng con đi làm việc, thả trâu tự do ăn cỏ, và chúng con dự thánh lễ qua đài phát thanh chân lý Ác Thường 35. Để chuyện xuống mới của thế kỷ 20, tôi muốn lợi dụng cơ hội này để cảm ơn đài phát thanh chân lý và đài Vatican đã thực hiện một công tác truyền giáo thật là quý giá qua các chương trình tiếng Việt và tiếng Mông. Vậy nên về dân tộc thiểu số Mông thật sung sướng vì có một buổi phát thanh bằng ngôn ngữ của họ. Trong cùng thời gian này, các tín hữu được rửa tội tiên khởi ấy đã đưa thêm 5.000 đồng bào khác của họ về với Đức Tin. Chúa Thánh Thần không để họ một côi, mặc dù muốn gặp một linh mục, họ phải đi bộ hàng trăm cây số. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Ít sau đây 6 đã diễn tả một cách tuyệt vời về Chúa Thánh Thần như là bình minh của hội thánh. Chúa Thánh Thần là đấng linh hoạt và là đấng thánh hóa hội thánh, là hơi thở thiên linh của hội thánh, bằng ngọn gió thổi các cánh buồm của con thuyền hội thánh, là nguyên lý việt đức, là sự nâng đỡ và là đấng an ủi, là nguồn mạch các đặc chủng và thánh trang, là niềm an bình và niềm vui, là thần thưởng và giai đoạn mở đầu cuộc sống hạnh phúc vĩnh cửu của hội thánh. Hội thánh cần đến sự hiện xuống vĩnh cửu của Ngài. Hội thánh cần có lửa trong tim, cần có lời nói trên môi và cái điềm ngôn sứ. Các lời nói trong buổi tiếp kiến ngày thứ tư 29 tháng 11 1972, giáo huấn của Đức Phaolô VI. Vì thế chúng ta cũng muốn tin tưởng thỉnh cầu, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Thánh nữ Elisa đồng bốn bạn châu Âu đã cầu nguyện trong lễ hiện xuống cuối cùng của đời mình như sau: Ngài là ai, với ánh sáng dịu hiền, đấng làm con tràn đầy và soi sáng từng bóng tối của đời con. Ngài dẫn dắt con như bàn tay hiền mẫu, và nếu Ngài bỏ rơi con chẳng tiến được bước nào. Ngài là không gian bao quanh đời con và khép kín nó trong Ngài. Nếu Ngài bị bỏ rơi, nếu bị Ngài bỏ rơi, đời con sẽ rơi vào vực thẳm như vương. Từ vực sâu đó, Ngài đã nâng con lên ánh sáng. Ngài gần gũi với con hơn chính con, và thân mật với con hơn chính người thân của con. Nhưng không thể nào nắm bắt Ngài và hiểu thấu trọn vẹn được. Ngài là đấng vượt trên mọi danh hiệu, ôi thánh thần, tình yêu vĩnh cửu. Thank you.